chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân này. Chúng tôi mong rằng những bạn đã nên vợ nên chồng đều đang sống trong hạnh phúc. Còn các bạn đang chuẩn bị cho ngày cưới cũng được Chúa cho mọi việc êm xuôi và tốt đẹp. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ nói về những thay đổi khi bước vào hôn nhân để các bạn chuẩn bị đối diện với những thay đổi đó. Trong đời sống có hai điều cần nhớ, đó là đời sống đầy dẫy những thay đổi và những điều bất ngờ ta không lường được. Ghi nhớ điều này, ta sẽ không bối rối và thất vọng, nhưng bình tĩnh, khôn ngoan khi đứng trước những thay đổi cũng như những bất ngờ của đời sống. Trước hết, chúng tôi nói về những thay đổi khi bước vào hôn nhân. Khi bước vào hôn nhân là các bạn bước vào một đời sống mới với nhiều thay đổi. Thay đổi đầu tiên và lớn nhất mà các bạn sẽ đối diện là thay đổi từ nếp sống độc thân đến nếp sống của người có gia đình. Thay đổi từ một cuộc sống tự do đến cuộc sống có nhiều ràng buộc. Vì đời sống người con trai thường hướng về bên ngoài hơn là hướng về gia đình, nên những người chồng trẻ thường thấy khó chịu nhiều hơn trước những thay đổi này. Khi còn độc thân, nếu sống một mình, các bạn được tự do về giờ giấc, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí, vân vân. Các bạn muốn đi về lúc nào cũng được, không ai chờ đợi hay phiền trách. Muốn ăn gì, ngủ đến mấy giờ, làm việc ngày hay đêm là tùy ý các bạn. Các bạn không sợ làm phiền ai, mà cũng không ai phiền hay chờ đợi các bạn. Nếu sống với cha mẹ trước khi lập gia đình, các bạn cũng vẫn có phần nào tự do. Sự kiểm soát của cha mẹ cũng giới hạn vì các bạn đã trưởng thành và tự lập, nhất là đối với các anh. Nhưng khi đã có gia đình, các bạn không còn sự tự do đó. Hay nói đúng hơn, các bạn tự nguyện từ giã nếp sống tự do của người độc thân. Bây giờ, bạn đã có vợ, có chồng. Bạn đi đâu, làm gì, với ai, mấy giờ về, có ăn cơm nhà hay không, vân vân, đều phải nói cho vợ hay chồng biết. Không phải vì người kia khó chịu, muốn kiểm soát bạn, không muốn bạn được tự do, nhưng vì bây giờ cuộc đời bạn đã gắn liền với người đó. Bạn không sống cho riêng mình, nhưng sống cho người bạn đời. Hai người quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của nhau. Các bạn chia sẻ với nhau mọi sinh hoạt cũng như mọi buồn vui trong đời sống. Có những ông chồng nói, tôi muốn đi đâu thì đi, vợ không có quyền hỏi, cũng không cần biết. Tương tự như vậy, cũng có những người vợ nói với chồng, anh phải cho em tự do, để em muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chứ không em thấy như mình bị cầm tù. Thưa các bạn, theo lời Chúa dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một. Vì vậy, làm gì chúng ta cũng nên cho nhau biết. Không phải để kiểm soát hay cầm quyền, nhưng để chứng tỏ mình hiệp nhất với nhau và lo tưởng cho nhau. Dĩ nhiên, các bạn vẫn có những thì giờ riêng, làm những công việc riêng của mình. Nhưng điều quan trọng là các bạn đừng quá tự do, cũng đừng có điều gì giấu nhau, vì như thế dễ đi đến chỗ lừa dối nhau và thiếu thành thật với nhau. Khi đã có gia đình, bạn không thể sử dụng thì giờ như ngày còn độc thân. Bạn không nên đi chơi với bạn bè tùy hứng, nhưng nên hỏi ý vợ hay chồng. Và nhớ là vợ chồng cần dành thì giờ cho nhau trước. Ngay cả đối với cha mẹ hay anh chị em trong gia đình, thì giờ các bạn dành cho những người đó cũng cần giới hạn. đừng hễ cha mẹ hay anh chị em rủ đi đâu cũng đi, không hỏi ý hoặc không nói cho vợ hay chồng biết. Nguyên tắc quan trọng các bạn cần nhớ là đối với người đã có gia đình thì ngoài quan hệ với Chúa, người phối ngẫu là ưu tiên hàng đầu trong đời sống. Nếu các bạn có những người bạn thân, những người bạn đó phải biết rằng bạn bây giờ đã có vợ, có chồng. Họ không thể là người thân với bạn hơn vợ hay hơn chồng của bạn. Nhiều người khi có gia đình rồi vẫn xem bạn bè quá quan trọng, có khi còn quan trọng hơn vợ hay chồng mình, và vì thế khiến hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên là các cô vẫn có những người bạn gái, các anh cũng vẫn có những người bạn trai, nhưng những người bạn đó không thể thân với bạn hoặc quan trọng hơn người phối ngẫu. Tốt hơn hết là hai vợ chồng nên có những người bạn chung và cùng tiếp xúc gặp gỡ những người bạn đó. Trong việc chi dùng tiền bạc, bạn cũng có nhiều giới hạn. Bạn không nên tiêu xài tiền bạc tùy hứng hay theo ý riêng mà không bàn với người phối ngẫu. Cả hai đều có trách nhiệm về tình trạng kinh tế của gia đình, nên các bạn cần hỏi ý nhau khi chi tiêu tiền bạc, và nhất là giúp nhau làm ngân sách gia đình để dành cho những chuyện bất trắc hay cho nhu cầu trong tương lai. Khi bước vào hôn nhân, bạn cũng đối diện với một thay đổi lớn khác. Đó là các bạn bước vào vai trò làm vợ, làm chồng và bắt đầu trách nhiệm của người vợ, người chồng trong gia đình. Là người có gia đình, bạn không chỉ sống cho mình và chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình, nhưng bạn có trách nhiệm chăm lo cho người bạn đời để mang lại hạnh phúc cho người đó. Có nhiều người lấy vợ, lấy chồng mà không nhìn thấy trách nhiệm của mình. Họ không lo tưởng đến người bạn đời, nhưng vẫn tiếp tục sống ích kỷ như là còn độc thân. Đây là lỗi lầm của nhiều người trong các thế hệ trước, và vì thế họ đã gây đau khổ cho người bạn đời thay vì mang lại hạnh phúc. Trong trách nhiệm người chồng, các anh phải làm chủ gia đình, đi làm, nuôi gia đình, bảo vệ và hướng dẫn vợ con trước những khó khăn hay những vấn đề quan trọng trong đời sống. Các cô, trong vai trò người vợ, thì có trách nhiệm chăm lo việc nhà. Dù đi làm việc ở ngoài, cũng cố gắng chu toàn bổn phận người nội trợ. Trách nhiệm của các cô là làm thế nào để gia đình là cái tổ ấm mà sau một ngày dài làm việc, hai vợ chồng đều muốn về để tìm những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái bên nhau. Các cô không nên làm việc tùy hứng, thích thì vào bếp nấu nướng, chăm sóc nhà cửa, không thích thì thôi, không làm gì cả. Nhưng ngược lại, các cô cần sắp xếp thì giờ để làm trọn trách nhiệm của người vợ. Ngoài ra, các bạn còn có bổn phận đối với gia đình hai bên. Các đôi vợ chồng mới nhiều khi chỉ biết có nhau mà quên đi bổn phận đối với cha mẹ và bà con trong gia đình. Trong những ngày lễ Tết hay những dịp đặc biệt, có buổi họp mặt gia đình, các bạn nên phân chia thì giờ để không quá chú ý bên nào mà bỏ quên bên nào. Tuy nhiên, gia đình bên nào vắng vẻ, ít người, các bạn có thể dành thì giờ nhiều hơn hoặc chú ý đến nhiều hơn. Dù có bổn phận với gia đình hai bên, trừ những trường hợp đặc biệt và khẩn cấp, vợ chồng bạn phải dành thì giờ cho nhau và chăm lo cho gia đình mình trước. thay đổi thứ ba là thay đổi khi các bạn bước vào trách nhiệm làm cha mẹ. Sau một thời gian làm quen với trách nhiệm của người vợ, người chồng, các bạn sẽ bước vào một thay đổi khác, đó là bước vào trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Nếu các bạn có con quá sớm, trong lúc chưa sẵn sàng về mặt tài chánh và tinh thần, đời sống có thể gặp khó khăn. Nhưng với quyết tâm sống cho nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau, các bạn có thể vượt qua được. Nếu các bạn còn quá trẻ, chưa trưởng thành, chưa thích nghi với vai trò làm vợ làm chồng, mà phải thêm trách nhiệm làm cha mẹ, đời sống có thể bị xáo trộn. Các bạn không chịu đựng nổi những bận rộn, những đòi hỏi trong trách nhiệm của mình. Vợ chồng không có thì giờ nghỉ ngơi, không có thì giờ dành cho nhau, nên trong thời gian này dễ buồn giận nhau, gây gổ với nhau. Trong trường hợp này, các bạn cần có cha mẹ hay anh chị em đến giúp. Hai vợ chồng lúc mới cưới thường có nhiều thì giờ trò chuyện với nhau, chăm sóc nhau. Đến khi đứa con đầu lòng chào đời, tất cả những điều đó không còn nữa. Vì lo cho con nhỏ, vợ chồng bạn không còn những giờ phút yên tĩnh, thoải mái với nhau. Không còn được tự do, muốn đi đâu lúc nào cũng được. Tiếng khóc của con sẽ làm xáo trộn những bữa ăn và giấc ngủ của các bạn. Nếu không có người phụ giúp, các bạn sẽ thấy mệt mỏi, đuối sức. Lúc đó, các bạn cần sắp xếp thế nào để có người đến giúp? Nếu không được nhiều ngày, có thể được vài tiếng đồng hồ, để vợ chồng, nhất là người vợ, có thì giờ đi ra ngoài nghỉ ngơi. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi.
Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.